Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ theo Chúa, ông đã gặp nhiều hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn, và ông đã để lại cho hậu thế những bài học quý giá qua kinh nghiệm của ông. Ông đã viết những điều này trong lá thư ông gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, đừng lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng hớn hở. Nếu anh em vì danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì vinh quang và thánh linh của Thiên Chúa đậu trên anh em. Trong anh em, đừng có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ của Chúa cứu thế mà chịu khổ, thì đừng xấu hổ, hãy vì danh ấy ca ngợi Thiên Chúa là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Nếu bắt đầu từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ không vâng theo phúc âm của Thiên Chúa sẽ ra thế nào? Lại, nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Thiên Chúa, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Đó là những lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất, khi họ bị bách hại, phải sống trong hoạn nạn khó khăn. Lời khuyên đầu tiên của ông cho họ là đừng ngạc nhiên. Ông viết: Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, đừng lấy làm lạ, nghĩa là đừng ngạc nhiên, như mình gặp một việc khác thường. Đối với các tín hữu người Do Thái thời đó, tin Chúa mà gặp thử thách khó khăn là điều rất khó chấp nhận. Họ vẫn quen với truyền thống là người tin Chúa phải được phước, phải sung sướng, chứ không thể gặp khó khăn. Nhiều người trong chúng ta khi tin Chúa cũng hiểu rằng tin Chúa là được phước, và có khi không biết phải đối diện với hoạn nạn, bắt bớ, khó khăn, nên đã ngạc nhiên và nản lòng khi gặp những điều đó. Nhưng chúng ta cần nhớ lời dạy của Chúa. Chúa phán: Nếu người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, vì vậy người đời ghét các ngươi. Và Chúa nói thêm: Đầy tớ không lớn hơn chủ, nếu họ đã bắt bớ ta, cũng bắt bớ các ngươi. Chúa cũng nói, ai muốn theo ta phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc, phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước trời. Và trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành phố Philip, ông viết, Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Chính Chúa Giê-xu cũng đã dạy, chẳng một người nào vì ta và phúc âm mà không lãnh được ngay bây giờ trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ. Như vậy, với những lời nói trước của Chúa Giê-xu và của các vị sứ đồ, ngày nay, nếu vì tin Chúa chúng ta phải đương đầu với khó khăn, chúng ta không nên ngạc nhiên. Phi-e-rơ mô tả việc gặp thử thách giống như người ở trong lò lửa. Ông viết, khi anh em bị trong lò lửa thử thách. Lò lửa là hình ảnh của một lò luyện kim với mục đích tinh luyện kim loại. Chúa đặt chúng ta trong lò lửa thử thách là để tinh luyện chúng ta, để chúng ta được trở nên tinh rồng. Hai điều mà người theo Chúa phải ghi nhớ khi gặp thử thách là, thứ nhất, đừng ngạc nhiên, vì đó là điều tất nhiên phải xảy ra cho chúng ta. Và thứ hai, hãy nhớ rằng, mục đích của những thử thách đó là để tinh luyện chúng ta, để chúng ta trở nên những người tốt hơn, xứng đáng hơn cho nước của Chúa.
Không sao ngăn ngừa và tôi. lại cho tôi đắc thắng đường đời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Lý do chính khiến chúng ta không nên ngạc nhiên khi gặp thử thách được sứ đồ Phi-e-rơ mô tả như sau. Ông viết, anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng hớn hở. Ý chính của câu này là niềm vui rạng ngời của người theo Chúa trong ngày Chúa trở lại. Chữ niềm vui ở đây bao hàm ý nghĩa thỏa mãn, sung sướng vì đã sống đúng với mục tiêu mà Chúa ấn định cho mình. Ở đời này, không điều gì làm cho chúng ta buồn chán bằng việc phải ân hận, phải nuối tiếc về những điều lẽ ra phải làm mà mình đã không làm. Người theo Chúa khi gặp Chúa sẽ không phải ân hận gì cả nếu đã bằng lòng chịu khổ vì Chúa trên đời này. Hơn thế nữa, sứ đồ Phi-e-rơ cũng cho chúng ta thấy rằng chịu khổ là có phần, được giữ phần trong sự thương khó với Chúa. Chúa là đấng yêu chúng ta, đã làm tất cả mọi sự vì chúng ta. Một trong những cách để chúng ta đền đáp phần nào ân sủng lớn lao của Chúa là sẵn sàng cùng chịu khổ với Ngài. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, nay tôi lấy làm vui về việc tôi đã chịu khổ sở vì anh em. Tôi lại vì thân thể của Chúa cứu thế là hội thánh mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu tất cả cho chúng ta. Chúng ta không còn cần phải làm điều gì nữa để đóng góp vào sự cứu rỗi. Tuy nhiên, để tỏ lòng biết ơn Chúa, chúng ta phải sẵn sàng chịu đựng những đau khổ như là cách chúng ta chia sẻ phần nào những đau thương Chúa đã phải chịu. Đây là một đặc ân và là vinh dự cho chúng ta. Chúa không cần chúng ta chịu khổ mới có thể cứu chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng ta cái vinh dự chia sẻ phần nào những đau thương Chúa đã chịu. Người theo Chúa sẵn sàng chịu khổ vì niềm vui trong ngày cuối cùng và cũng vì đặc ân chia sẻ đau khổ với Chúa. Đây là hai lý do khiến chúng ta thêm vui mạnh để sống cho Chúa và sẵn sàng chịu khổ vì Chúa.
Khi xưa Giê-xu chết, lòng tin kính quyết tâm xóa nhòa quãng đời xa xưa. Khi xưa Giê-xu sống, nay tôi đang sống. Khi xưa Giê-xu sống, nay tôi đang sống. Sống nơi đau buồn và đầy bóng tối với bao hy vọng một ngày tươi sáng, mắt luôn ước nhìn Chúa đầy vinh quang. Giê-xu luôn luôn thắng, tôi luôn luôn thắng. Giê-xu trong tay Ngài đầy quyền năng đắc thắng mỗi lo đau buồn, chỉ còn mây khói tiến lên mỗi ngày thắng lợi hoàn ca.
Một lý do khác khiến chúng ta sẵn sàng vui vẻ chịu khổ vì Chúa là vì đó là ơn phước của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: nếu anh em vì danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì vinh quang và thánh linh của Thiên Chúa đậu trên anh em. Điều sứ đồ Phi-e-rơ kể là phước cho người tin Chúa là vinh quang và thánh linh của Chúa đậu trên anh em. Vinh quang hay vinh hiển là một danh từ thường được dùng để chỉ về sự hiện diện của Chúa. Ngày xưa, khi ông Ê-tiên chịu khổ vì Chúa, Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta biết là người ta thấy mặt Ê-tiên giống như mặt thiên sứ vậy. Và trước lúc ông chịu chết, Thánh Kinh cho biết ông đầy dẫy Đức Thánh Linh, mắt ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cô đơn là cảm giác thông thường nhất đến với chúng ta mỗi khi chúng ta chịu khổ. Chúng ta thấy như không có ai biết đến những nỗi khổ đau của mình. Nhưng lời Chúa qua sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy rằng khi chúng ta chịu khổ thì có Chúa ở với chúng ta, có vinh quang của Chúa ở với ta, có thần linh của Chúa ở với ta. Vấn đề chịu khổ trên đời này thật ra không chỉ giới hạn với những người theo Chúa. Nhiều người khác cũng bị tù tội, giam cầm, chịu khổ nhưng không phải vì Chúa mà vì những hành vi xấu xa của mình. Phi-e-rơ viết: trong anh em đừng ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ của Chúa cứu thế mà chịu khổ thì đừng xấu hổ, hãy vì danh ấy ca ngợi Thiên Chúa là hơn. Những kẻ giết người, trộm cướp, hung ác, thầy lai việc người khác là những người theo luật pháp thời bấy giờ bị bắt bớ, bị làm khó dễ. Nhưng vì làm những việc gian ác đó mà chịu khổ thì không nói làm gì, không có giá trị gì. Sự chịu khổ của chúng ta có giá trị khi chúng ta chịu khổ vì Chúa. Phi-e-rơ viết: nếu có ai vì làm tín đồ của Chúa cứu thế mà chịu khổ thì đừng xấu hổ. Những chữ tín đồ của Chúa cứu thế là tiếng thời đó người ta dùng để chế nhạo hơn là kính trọng người theo Chúa. Có thể tạm dịch theo danh từ ngày nay là bọn theo Giê-xu. Có khi người ta quy tội cho họ, cho những người theo Chúa Giê-xu, dù họ không làm điều gì sai quấy. Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy, có khi chúng ta mang danh tín đồ của Chúa, bị người đời ghét bỏ và đổ tội cho như vậy. Nhưng mỗi khi gặp như vậy, thì đừng lấy đó làm xấu hổ. Trái lại, hãy sẵn sàng mang danh của Chúa, dù bị thiệt thòi, để danh Chúa được vinh hiển. Bạn đang chịu khổ. Nhưng vì sao mà bạn chịu khổ? Vì những lý do chính đáng làm người của Chúa? Hay là vì thách thức người khác cách không cần thiết? Người ta có thể rơi vào hai thái cực khác nhau. Một là nhút nhát, sợ hãi, không dám xưng nhận mình là con của Chúa. Có người lại quá hăng hái, sốt sắng, làm những điều thái quá, gây hấn không cần thiết. Chúng ta cần tránh cả hai thái độ trên. Sẵn sàng mang danh là con của Chúa và chịu khổ vì Ngài. Đừng chịu khổ như kẻ giết người, trộm cắp, gây rối hay quấy phá việc người khác. Nhưng nếu chịu khổ vì làm môn đệ của Chúa thì chẳng có gì phải hổ thẹn. Hãy tạ ơn Thượng Đế vì mình được mang danh Chúa.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô, mắt con xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con, những lúc bóng mây dần bạn nữ đã lìa ta con, Chúa ở bên vượt qua bao đớn đau. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, tâm cố mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những lúc bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa ở bên đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con cút nguy nan, băng qua trên dòng bao tố, con hãy đi bình an. Hãy bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ băn khoăn mong chờ. Chúa đã liều cho ôi Giêsu như ban hiền mùa giúp trên đường gian nan. Chúa Giêsu đưa con qua dòng bão tố, con hãy đi bình an trong cuộc sống. Vâng chồng con bước đi vững vàng, hãy bước đi thành thơi
kết luận phần nói về sự chịu khổ. Sứ đồ Phi-e-rơ nói đến sự phán xét. Sự phán xét đây là nói đến những thử nghiệm gian khổ mà những người theo Chúa đang chịu. Sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy người theo Chúa đang chịu đựng những khó khăn gian khổ. Đó là những hình thức thử nghiệm Chúa dùng để biết rõ ai là con cái thật của Chúa. Ông viết: thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Nếu bắt đầu từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những người không vâng theo phúc âm của Thiên Chúa sẽ ra thế nào? Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những người nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Thiên Chúa, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho đấng tạo hóa thành tín. Đây là những lời thách thức, cũng là những lời khuyên cho những người theo Chúa. Phi-e-rơ cho thấy những khổ nạn Chúa đang cho phép xảy ra là để phán xét, hay nói đúng hơn, để thử nghiệm, để phân biệt thật giả. Đối với người theo Chúa, Chúa còn thử nghiệm phân xử như vậy, thì số phận của những người không biết Chúa còn kinh khủng hơn nhiều. Ông cũng cho thấy, người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Người công bình khó được rỗi không phải là Chúa khó khăn, nhưng có nghĩa là có những điều có thể ngăn chặn làm cho người công bình nao núng, tức là những hoạn nạn thử thách, làm cho đức tin bị nao sờn. Nếu việc theo Chúa của người công chính còn gặp những khó khăn như vậy, thì những người nghịch đạo và có tội, số phận của họ còn thảm thương hơn nhiều. Hai câu này thức tỉnh chúng ta là người theo Chúa, hãy trung tín, cẩn thận theo Chúa, đồng thời cũng ý thức được số phận kinh khiếp của những người không có Chúa và sẵn sàng nói về Chúa cho họ
để họ thoát khỏi hình phạt của Ngài. Kết luận phân đoạn nói về chịu khổ, Führer viết: "Vậy, những người chịu khổ theo ý muốn Thiên Chúa, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín." Câu này cho thấy, trong vấn đề chịu khổ, điều quan trọng nhất là có theo ý Chúa hay không. Ông nói, những người chịu khổ theo ý muốn Thiên Chúa. Chịu khổ, nhưng chịu khổ như thế nào? Vì lý do nào? Tại sao mà chúng ta chịu khổ? Nếu vì Chúa và theo ý Chúa mà chịu khổ, thì điều mà chúng ta cần làm là làm lành, tiếp tục làm lành, tiếp tục sống cho Chúa và phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Bản diễn ý đã dịch câu này như sau: "Vậy, nếu anh em chịu khổ theo ý Thượng Đế, hãy cứ làm lành và phó thác đời mình cho Đấng tạo hóa. Ngài không bao giờ bỏ rơi anh em."
Xin tình thương yêu đầy quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời, cho tận khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến vinh và anh ta. Cha chí tôn vua đời đời, từ cõi hiến vinh cao tuyệt vời, quyền thế trên khắp nơi mãi mãi chẳng khi nào thay. Quyền năng từ nơi Cha bao bọc nâng đỡ trên nẻo đường đời, cho từng khi vào đến nơi thiên đàng tràn ngập hiến vinh.